hỏi có một số giảng sư cho phép ăn hột gà công nghiệp và khích lệ mọi người ăn tự do. Cái vị đó giải thích rằng hột gà công nghiệp không có sự sống, cho nên không thể cấu thành nghiệp sát sinh. Như vậy đồng nghĩa là ăn thịt thì đâu có sát sinh. Vậy xin thầy cho biết tam tịnh nhục mà Phật giáo Nam Tông dạy là có thật hay không về phương diện lịch sử? Câu hỏi gồm có hai vế, và hai vế này là khác nhau, không nên lẫn lộn. Về phương diện sinh học đó, thì gà công nghiệp là gà không có giao phối giữa gà trống và gà mái. Ai vào các cái trại gà công nghiệp thì thấy là các chú gà, các cô gà bị nhốt ở trong cái lồng rất là chật hẹp, còn hơn là những kẻ tội phạm. Tức là cái chiều cao của cái lồng đó, nó còn không đủ để con gà đó là ngẩng cái cổ lên đó. Rồi đó, mỗi một cái chuồng như vậy nó có nhiều lớp. Con gà ở trên nó đẻ cứt, thả xuống con gà ở dưới, con gà ở dưới thả cứt xuống gà ở dưới nữa. Chúng phải được gọi là nuôi ở trong một cái nhiệt độ rất là nóng để kích thích sự đẻ trứng. Và do đó trứng đó là trứng không có trống. Không có trống được hiểu đồng nghĩa là gì? Không có sự thụ thai. Do vậy ăn trứng không có trống được gọi là trứng gà công nghiệp, hoặc vịt công nghiệp, không được cấu thành tội sát sinh. Nhận xét đó là rất chuẩn. Hiện nay đã có 3 trường phái ăn chay trên toàn cầu. 2 trường phái phổ thông nhất là vegetarian, tức là ăn chay, được quyền ăn trứng và uống sữa. Trường phái mới là vegan. Vegan đó là không ăn trứng, không uống sữa. Cái gì mà nó liên hệ đến sức khỏe của động vật và gia súc là không dùng đấy, dầu không có sự sống. Trường phái này đang lắng ướt tại Hoa Kỳ. Và tại Hoa Kỳ có khoảng 30 triệu người trên số 300 triệu người ăn chay theo phong cách vegan. Hàng năm những người ăn chay dạng đó vận động thế giới đề cao đạo đức động vật, tức là không xâm phạm, không ứng xử tàn nhẫn đối với các loài động vật, không sử dụng da thú làm áo, làm túi xách, làm giày dép. Và hàng năm người ta đều tuyên dương những nhân vật ngôi sao thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau ăn chay trường để kêu gọi về cái lòng từ bi ứng xử đối với các loài động vật. Nói cái khác là khi thế giới phương Tây càng phát triển chừng nào thì họ càng sống gần với đạo Phật chừng đó về phương diện từ bi yêu thương mạng sống. Phong cách ăn chay thứ ba đó là nhấn mạnh ở góc độ đạo đức và tâm linh. Họ có thể là những người có ăn trứng uống sữa hay không ăn trứng uống sữa, nhưng họ giải thích cái hành động ăn chay bảo vệ mạng sống đó là một ứng xử đạo đức, một văn hóa đạo đức. Đại diện cho trường phái này đó là cộng đồng người Ấn Độ. Hiện nay có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ, và họ ảnh hưởng từ đạo Phật Đại Thừa tại Ấn Độ. Cho nên Đức Đại Lama và cộng đồng Phật giáo Tây Tạng rất khó độ người Ấn Độ ăn chay trường, vì họ cho rằng là Ngài Đạt Lai Lạt Ma và cộng đồng Tây Tạng đang ở tại Ấn Độ ăn mặn là thua họ một cấp về đạo đức, về văn hóa đạo đức, cho nên họ phục và không theo. Người Phật tử tại gia nếu muốn giúp cho tất cả các tăng sĩ ăn chay trường đó, thì chúng ta phải hiểu rõ về cái luật cúng dường, luật khắc bát. Cho cái gì ăn cái đó, không bị đòi hỏi. Nếu chúng ta cúng dường đồ thực phẩm chay thì các tăng sĩ phải tiếp nhận và ăn chay. Ngày hôm đó nếu ai cắt cớ cúng dường cho nhà sư mấy cái dừa đầy cái bát nặng nề toàn là nước vài cái, thì nhà sư cũng đành lòng uống nước dừa và ăn cái dừa. Luật là thế. Có nhiều lần cắt cớ ngoại đạo chặn đường Đức Phật và cúng toàn là cát không, không có thực phẩm gì hết. Và theo luật khắc thực đầy là đi về không nhận thêm. Đức Phật và tăng đoàn đi về không ta tháng, không chửi người ta là chê mình. Đức Phật đã dạy các tu sĩ hãy lấy cát đó đắp đường, đắp đất. Ngoại đạo rình thấy Đức Phật làm như thế cảm phục quá, đến đảnh lễ tạ tội với ngài. Vế thứ hai của câu hỏi là tâm tình dục trong Phật giáo Nam Tông. Tâm tình dục nó có gốc rễ từ cái câu chuyện vừa nêu. Bản thân của người đi hành khách giống như ăn xin, không được người đòi hỏi cho cái gì nhận cái đó. Và để nhận thực phẩm mặn không bị nghiệp giết người, hay là không bị nghiệp và sát sinh, thì các bạn đưa ra có 3 tiêu chí. Thứ nhất, không thấy người cúng mình trực tiếp giết con vật để hiến cúng cho mình ăn. Mình có tiếp nhận con vật đó hay không thì con vật đó đã chết rồi, người ta đã làm trước khi mình đến chỗ này. Mình không có liên can gì đến cái sự giết và sự cúng đó. Tiêu chí hai, ta không nghe tiếng kêu thất thanh khổ đau của con vật đang lúc bị giết để cúng dường cho mình. Chẳng hạn như mình tới một gia chủ nào đó ngồi để nhận cúng dường chế tăng, và ở trong nhà họ đang giết con vật mà nghe mà mình ăn, có nghĩa là mình phạm giới. Và mình biết là cái việc giết đó là phục vụ cho mình thôi, chứ không phục vụ cho ai. Tiêu chí ba, không hoài nghi. Không thấy đã đành, không nghe cũng đã đành, mà cũng không có hoài nghi gì hết. Chúng ta đang đi hành khất không dừng lại, cứ tuần tự chánh niệm an lạc từng bước thảnh thơi. Ai cho cái gì nhận cái đó, cho mặn thì ăn đồ mặn, cho thực phẩm chay thì ăn đồ chay. Vì con vật đó đã bị kết thúc bằng sống bởi cái người hiến cúng trước khi mình đến đó. Thì trong tình huống này, thịt đó được gọi là thịt thanh định. Chứ thanh định được hiểu là gì? Không mang yếu tố nghiệp sát và không chịu nhân quả sát. Người nào giết, người đó bị hậu quả. Người mua thực phẩm đã được giết rồi, cúng dường cho các nhà sư tâm tình dục có phước. Nhà sư ăn tâm tình dục này không mang hậu quả, trả quả báo gì, vì đó đã bị chết rồi. Cho nên các Phật tử tại gia nên dựa vào lời dạy tâm tình dục này, hãy mua các thực phẩm mặn đã được làm sẵn ở chợ. Thực ra cái khẩu vị giữa thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã làm rồi không có khác nhau. Về phương diện đó, dân phương Tây khôn hơn dân châu Á. Châu Á đó, thịt, cá, tôm, cua, ghẹ, nói chung là thị trường thực phẩm mặn, họ làm cái ngon nhất và chế biến an toàn thực phẩm nhất để xuất khẩu ra nước ngoài với cái giá rẻ thối. Dân phương Tây 90% hơn là ăn đồ đông lạnh, tức là thực phẩm đã được giết rồi. Như vậy họ không bị mang nghiệp sát trực tiếp, thậm chí gián tiếp cũng có. Nó giống như tâm tình dục thôi, họ mua ở chợ về. Cho nên môi trường sống ở phương Tây đó, chỗ nào cũng có chim, thú, sóc, rất tự nhiên. Ở các quảng trường lớn ở phương Tây, chim, thú đó nó gần gũi con người chẳng có một nỗi sợ hãi nào. Đang khi ở châu Á, hiện tượng đó là rất hiếm. Vì trường sinh học tỏ ra từ người ăn mặn đó, nó làm cho các loài thú đó ngốc sợ mà không dám gần. Do đó người phương Tây ăn cao lương mỹ vị mà lại ít bị nghiệp sát. Còn dân châu Á, dân bắt, chăn nuôi, giết, làm hết tất cả mọi thứ với một tiền lương rất thấp để mang 100% nghiệp sát về bản thân mình. Về vấn đề đó, câu trả lời đơn giản là ai khôn nhờ dạy chịu thôi.